Chúng con là Phật tử, thường đi chùa, tụng kinh ở chùa với quý thầy và với đại chúng. Nhưng về nhà thì chúng con cũng có những cái thời tụng kinh và niệm Phật ở nhà. Nhưng mà ở nhà thì chúng con không có cái điều kiện để tụi con đánh chuông gõ mõ. Thì như vậy, nếu mà tụng kinh mà không có đánh chuông gõ mõ thì có được hay không? Mà nếu mà đánh chuông không mà không gõ mõ thì cũng có được hay không? Mà đánh chuông như thế nào thì cho được đúng? Và ý nghĩa của việc đánh chuông gõ mõ, xin Thầy cho con được rõ. A Di Đà Phật.
Là người đại gia không đánh chuông, không đánh mõ là tốt. Ở Hoa Kỳ đó, nhiều tăng ni lúc mới bắt đầu định cư qua con đường vượt biên đó, gặp rất nhiều khó khăn vì cư dân tại đây đã thưa kiện. Đất nước Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây đó được gọi là tự do, cho nên mỗi một cái thưa kiện cũng làm cho một ngôi chùa gặp rắc rối. Ví dụ người ta muốn xây cất một ngôi chùa trong một cái khu vực mới, nếu có một người nào ở trong khu vực đó không đồng tình là ngôi chùa đó vĩnh viễn không được quyền cất. Đó là cái giá của tự do mà người xuất gia ở nước ngoài phải trả. Rất nhiều ngôi chùa đến bây giờ vẫn chưa cất được chùa, là bởi vì những người cư dân địa phương thuộc về tôn giáo khác không hoan hỷ cho ngôi chùa mọc lên, thì ngôi chùa đó vĩnh viễn không có mặt. Vì không rõ được văn hóa địa phương cho nên gặp rắc rối trong các Phật sự. Đến ngày lễ đánh trống bát nhã, thỉnh Phật thượng đường, bùm 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 bon. Ngày hôm sau cảnh sát đế, chùa không hoạt động được nữa. Bon bon bon, nghe tiếng chuông phiền não nặng thì có chứ không có phiền não nhẹ. Thế thì người phương Tây họ đâu có thích văn hóa chuông của Phật giáo bên đâu. Mình là Phật tử, nghe tiếng chuông mình quán tưởng để tâm mình lăng lăng nhẹ nhàng thư thái. Còn họ nghe đó là đại phiền não. Bởi vì tiếng ồn á, là một loại ô nhiễm đời sống tinh thần của con người. Và người phương Tây rất kỵ cái tiếng ồn. Tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng tụng kinh đối với họ là tiếng ồn. Và chùa nào mà bị một cái thư kiện là khó cắt chùa được lắm. Và lần thứ hai, lần thứ ba là chùa đó phải dỡ đi chỗ khác thôi. Do đó là người tại gia ta cũng phải hiểu theo cái văn hóa như thế này. 4 giờ khuya mình nhiệt tình mình dậy mình tụng, mình gõ tóc 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 ông chồng mình, ổng còn chửi mình ủng hộ là những người xung quanh. Tại sao ta phải dùng tiếng mõ? Bởi vì tụng nhiều người, giọng cao giọng thấp, giọng nhanh giọng chậm, không gian chánh điện có thể dài, nó không đều, cho nên có tiếng mõ để tất cả nghe mà bám theo cho nó có được cái ngữ điệu đều. Mục đích của nó là thế. Triết lý hóa nó thì ta dùng cái con cá kình thể hiện lên cái mõ. Vì con cá kình hoặc là các loài cá nói chung á, bữa tối dầu nó có ngủ đi nữa, mắt nó vẫn mở trao tráo à, ngủ rất ít, để tượng trưng cho sự tỉnh thức. Còn tiếng chuông là những cái hiệu lệnh để báo cái giờ giấc sinh hoạt, rồi tu học, rồi Bồ Tát, rồi sám hối, Phật sự. Nó thay cho đồng hồ ngày xưa thời Phật là có đồng hồ, cho nên phải dùng chuông để thay đồng hồ. Và khi Phật giáo qua Trung Hoa đó, đây là một xứ sở của lễ nghi, cho nên chuông mõ trở thành như là pháp khí và là dụng cụ văn hóa rất là ấn tượng và rất là hay. Không gian ngôi chùa ngày xưa đó, nằm ở rừng cho nên được gọi là tùng lâm. Cho nên mình có đánh trống lớn cỡ gì đi nữa cũng không ảnh hưởng đến ai, đánh chuông cỡ nào đi nữa quần chúng cũng không ai phiền. Còn ở nhà mà đánh chuông, đánh trống, gõ mõ thì con cái chồng sẽ phiền trước nhất và kế đến là làng xóm. Vì đó ở nhà tụng kinh không cần chuông mỏ gì, tụng có một mình cần gì chuông, không cần phải tụng lên lời nữa. Tụng lên lời người nào mà yếu phổi là bị viêm cổ là bị bệnh nữa, ta đọc và nghiền ngẫm thật là chậm, đọc theo dấu chấm dấu phết, đừng có đọc theo kiểu mà tính bộ. Cái phước đó không quan trọng, mà trí tuệ phát sinh từ việc đọc tụng thọ trì mới là quan trọng. Cái dấu chấm ta dừng lại vài ba giây nghiền ngẫm nó chút xíu, dấu phết thì ngừng ít hơn chút xíu, dấu chấm phết cũng ngừng hơn chút xíu. Nghĩa là đọc kinh có dấu chấm dấu phết dấu chấm phẩy đàng hoàng theo nghệ thuật tu từ thì ta mới hiểu được nghĩa lý đó một cách sâu sắc. Quý vị cứ thử hình dung mình ngồi ở bên cạnh cái chánh điện đi, nghe cái thời kinh đang được diễn ra, tiếng tụng kinh nó liên tục, thì cái người nghe mà không có cái kinh nghiệm văn học á, không chấm được dấu chấm dấu phết thì nghe kinh cũng không hiểu được cái gì. Cho nên tụng kinh ở nhà không cần phải tụng lên tiếng, mà nghiền ngẫm thật là sâu thì giá trị thật là có. Là nói tóm lại là ở tại gia tụng và hiểu nghĩa quan trọng hơn là tụng để cầu phước báo, như là thói quen của phần lớn người tại gia. Xin kết thúc tại đây.